Ân nhân.
Khi ra tới nhà ga Hà Nội, Mai ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ to tướng, to bằng cái mặt nguyệt chùa làng Mai, thì hai cái kim đen nháy mới trỏ 12 giờ trưa, mà mãi 1 giờ 50 mới có xe hỏa đi Phúc Yên. Trước khi từ biệt chị, Huy đã mở cuốn sổ tay có bảng giờ xe chạy ra xem và dặn chị kỹ càng. Nhưng vì Mai chẳng biết làm gì nên cũng hỏi đường, thủng thẳng đi bộ ra ga cho có việc và khuây nỗi buồn bực. Mai buồn thực, buồn lắm, vì ban nãy khi lên chào hai bác xin phép tiễn em vào trường rồi ra ga về quê, Mai đã được nghe hai bác nói nhiều câu làm khổ tâm cho Mai. Nào những "không có tiền thì học với hành gì", nào những "con gái nhớn thế kia mà dám một mình dẫn thân đi Hà Nội". Rồi bà phán bàn, bà phán dỗ Mai ở đây với bà để làm bầu bạn cùng các chị cho vui. Rồi ông phán khuyên Huy hãy tạm nghỉ học, ở đây dạy các anh để chờ kỳ thi trợ giáo hoặc thừa phái. Huy tính nóng nảy, trả lời ra giọng không bằng lòng. "Thưa hai bác, cứ để chúng cháu tự lập lấy thân." Bác phán cười gằn. "Ừ, thì tự lập lấy thân." Còn Mai nghe lời hai bác, Mai chỉ đứng ngẫm nghĩ, suy xét. Cô trông thấy rõ ràng con đường mà ông phán định tâm hay là không chủ ý, muốn đưa hai chị em cô đi qua, theo tưởng tượng của cô, thì con đường ấy bao giờ cũng chỉ tới một cái đích chắc chắn, suốt đời làm nô lệ. Cô đã thấy ở làng cô biết bao cháu gái vì nghèo mà trở nên đầy tớ nhà bác, nhà chú, nhà cô, nhà dì. Xong cô chỉ mỉm cười, cố giữ nét mặt tươi tỉnh, ôn tồn đáp lại. "Chúng cháu vẫn biết hai bác thương chúng cháu lắm. Vậy chúng cháu xin phép hai bác về quê thu xếp công việc, rồi chúng cháu xin tuân theo lời hai bác." Rồi cô nhếch một nụ cười, cúi chào cáo biệt. Cái nụ cười ấy vẫn còn ở môi cô khi cô đứng ở hiên ga hạng tư chờ giờ xe chạy. Những điều cô bàn định tối qua với em, những điều suy tính lại với em khi đi đường từ nhà lên trường sáng hôm nay khiến cô chứa chan hy vọng. Cô mải nghĩ đến công nọ việc kia, cùng là xếp sẵn trong trí cái đời lý tưởng, đến nỗi không lưu ý đến cảnh rộn rịp của nhà ga trước giờ xe chạy. Bỗng Mai giật mình quay lại, một người con gái bán bánh và chầu nước đặt phịch cái thúng xuống thềm ga mời cô. "Cô xơi bánh giò nhé." Mai lắc đầu từ chối. Cô nhớ đến số tiền trong túi, tất cả cơ nghiệp còn lại 2 đồng bạc. Đó là món tiền ông phán cho hai chị em cô buổi sáng, nhưng Huy nhất định không chịu nhận, nhường cả cho chị, lấy cớ rằng ở trong trường thì không cần đến tiền. Cô mỉm cười nói một mình. 2 đồng bạc này là tiền món cuối cùng của họ hàng giúp ta. Có tiếng còi huýt, Mai ngơ ngác hỏi người bán bánh. "Chết, tàu chạy rồi à bác?" "Phải, chạy rồi. Cô đi đâu?" "Tôi đi Thạch Lỗi." Người kia cười. "Ngỡ là gì, thế thì còn sớm chán. Đấy là tàu Bắc đấy, tàu Phúc Yên, mãi 1 giờ 50 mới chạy, chạy sau cùng." "Cô xôi cho em chiếc bánh giò nhé, bánh còn nóng nguyên, ngon lắm cô ạ." Mai ôn tồn đáp. "Tôi cảm ơn cô, tôi vừa ăn cơm." Bây giờ phòng phát vé hạng tư càng tấp nập, huyên náo, người gồng gánh, kẻ bế bồng, kẻ dắt díu. Trong số hành khách, Mai thấy có nhiều người sang trọng, trong lòng lấy làm lạ. Vì Mai vẫn yên chí rằng những bà vận áo nhung màu cùng là, những ông âu phục rực rỡ như kia, thì không bao giờ đi lẫn vào người nghèo khó như mình. Cảm tưởng ấy không những không an ủi được Mai, là đã được đứng ngang hàng với kẻ hơn mình trong khoảnh khắc, như nó có thể an ủi nhiều người trong hạng bình dân. Mà trái lại, Mai ngẫm nghĩ, thở dài, vơ vẩn tưởng đến những cảnh gia đình sa sút. Là vì liên tưởng xui nên Mai ngắm cái cảnh rực rỡ với cái cảnh tồi tàn đứng gần nhau. Thốt nhiên, những ý nghĩ trái ngược, so sánh, xô đẩy nhau vào trong tâm trí Mai, bắt Mai không thể không nhớ tới những quãng đời tốt đẹp, sung sướng khi xưa. Tiếng dập vé tí tách khiến Mai chợt nghĩ tới giờ xe chạy, vội vàng cầm đồng bạc vào lấy vé. Tuy thế mà vẫn còn sớm quá, Mai ra sân sau ga, nhìn cái đồng hồ treo ở hiên, thấy kim mới trỏ hơn 1 giờ, còn những nửa giờ xe mới chạy. Xong Mai cũng hỏi thăm xe Phúc Yên lên ngồi giữ chỗ. Chiếc toa Mai chọn ở liền ngay toa hạng 3, vì Huy có dặn chị rằng cả những toa ở về phía sau càng đỡ than khói. Mai tìm chỗ có mấy bà nhà quê ngồi nói chuyện cho vui. Cô biết rằng ngồi đối diện với các bà tính tình chất phác ấy thì bao giờ cũng có chuyện. Như thế thì chắc sẽ đỡ sốt ruột, đỡ phải nghĩ quanh nghĩ quẩn tới những việc đâu đâu. Mai đoán quả không sai. Cô đương ngơ ngác nhìn tìm chỗ thì một bà lão ngồi bên 2 người con gái cùng vận quần áo vải nâu gọi cô mà bảo rằng:
"Này, cô lại đây ngồi cho vui."
Mai tươi cười nhận lời ngay. Mấy người đương mải chuyện trò huyên thuyên, nào về mùa màng, về buôn bán, nào về phong cảnh Hà Nội, thì Mai bỗng để ý tới một chàng Âu phục ở toa hạng 3 vừa xuống đi đi lại lại trước mắt cô. Chàng đăm đăm nhìn cô, khiến cô ngượng nghịu, phải giả vờ quay lại phía 2 người con gái ngồi bên, nói chuyện vơ vẩn. Bà lão mau mồm cười hỏi:
"Thầy muốn tìm chỗ phải không? Mời thầy ngồi đây, còn rộng chán."
Rồi bà ẩy Mai và 2 người con gái về phía bên kia để xếp chỗ. Chàng công tử bẽn lẽn trả lời:
"Thưa cụ, tôi cảm ơn cụ. Tôi đi tìm người bán hàng mua gói thuốc lá."
Rồi chàng đi tuốt lên tàu toa hạng 4. Lúc trở về, chàng đứng sững nhìn Mai. Bà lão lấy làm khó chịu hỏi sẵn:
"Ông muốn hỏi gì?"
Chàng kia ôn tồn chở Mai đáp lại:
"Thưa cụ, cô đi với cụ."
"Phải, ông quen cô ấy hay sao?"
"Vâng, tôi như có quen."
Mai xấu hổ, hai má đỏ ửng, cúi đầu ra ngoài nhìn xuống sân ga. Xong thấy chàng kia nói có quen mình nên vội quay lại liếc nhìn qua. Không nhận ra là ai thì cô cho là người kia muốn trêu ghẹo, lại càng bẽn lẽn lắm. Nhưng chàng công tử vẫn đứng trước mặt cô, và đối với cô, chàng không có chút gì là tỏ ra bộ dạng lẳng lơ bỡn cợt. Chàng lại gần xe sẽ hỏi:
"Thưa cô có phải là cô Mai, con cụ Tú Ninh Bắc không?"
Mai ngước mắt lên nhìn rồi hỏi:
"Thưa ông, sao ông biết tôi?"
Chàng kia cười:
"Thế ra cô quên tôi rồi, tôi là Lộc."
Mai vui mừng hỏi:
"Cậu Lộc, con quan huyện Kim Anh?"
"Vâng, chính tôi là Lộc, nhưng thầy tôi không làm chi huyện nữa đâu. Thầy tôi đã thăng đến án sát và mất rồi."
"Ồ, thế cậu bây giờ làm gì?"
"Tôi làm tham tá ở Hà Nội." Mai cười: "Chóng nhỉ, mới ngày nào?" Lộc đỡ lời nói luôn: "Đã 7-8 năm nay, cô còn bảo mới ngày nào." 7 năm về trước, quan huyện Đông Anh có mời cụ Tú Lãm đến dạy 2 cô con gái học chữ nho. Bấy giờ, cụ Tú gặp lúc quẫn bách vì luôn mấy năm buôn gỗ bị thua lỗ. Cái vốn 5-6 nghìn đã gần khánh kiệt, nên thấy người bạn xưa muốn tìm cách giúp đỡ thì nhận lời ngay. Cụ Tú lúc đó mới góa vợ nên đưa cả con cái lên huyện cho tiện đường dạy dỗ. Còn Huy thì cụ đã cho trọ học nhà ông Phán Hai ở Hà Nội. Trong 2 năm,
Mỗi lần nghỉ lễ hoặc nghỉ hè, Lộc về chơi nhà đều gặp Mai. Khi ấy, Mai mới 11 tuổi, mà Lộc thì đã lớn và theo học ở lớp 3 trường trung học Tây. Lộc coi Mai như một người em gái nhỏ và yêu quý Mai lắm. Mỗi lần ở Hà Nội về, mua quà cho hai em thức gì, cũng mua cho Mai thức ấy. Mai nhẩm ôn lại chuyện xưa, mủm mỉm cúi xuống nhìn guốc, nói: "Thế ra, ông là anh Lộc của em đấy." Mai cảm động, buột mồm nói ra câu quá thân mật. Cô thẹn thùng hỏi chữa luôn: "Thưa ông, thế cô Lục và cô Thanh nay ở đâu?" Lộc như hiểu ý nghĩ của Mai đáp lại: "Thì cô cứ gọi tôi là anh như xưa cũng được chứ sao. Em Lục lấy chồng đã vừa có cháu, em Thanh thì hãy còn ở nhà mẹ tôi. Thế còn em, còn cô, này chắc cô cũng xuất giá rồi chứ. Đấy, cô coi, tôi cũng biết chữ nhò đấy." Mai thẹn không trả lời. Lộc nhắc lại câu hỏi: "Thế nào, tôi hỏi cô có chồng chưa, sao cô lại không đáp?"
"Thưa ông, em nghèo thế thì ai lấy?"
"Thế sao tôi không nghèo mà cũng chưa ai thèm lấy tôi?" Mai nghe câu nói của Lộc có ý muốn ghẹo và hiểu ngay rằng ông anh thuở nhỏ nay không còn thể nhận là anh được nữa. Bởi thế, cô ngồi im, giữ nét mặt nghiêm trang, rồi quay ra nói chuyện với bà cụ già ngồi bên. "Ngày trước, thầy tôi ngồi dạy học ở nhà cụ thân sinh ra quan đây." Ngắm nghía Mai, Lộc sửng sốt hỏi: "Vậy ra cụ Tú đã..." Lộc sợ lầm, không dám nói dứt câu. Mai buồn rầu đáp: "Vâng, thầy em mất rồi." Thương hại, cụ Tú người hiền lành thông thái thế, nhưng hình như cô còn một em trai nữa thì phải. Tôi nhớ ngày xưa cô thử nói chuyện đến cậu em.
"Vâng, em Huy, nay em đương học năm thứ 3 trường Bưởi."
"Thế kia à, thế năm nay cậu Huy bao nhiêu tuổi?"
"Em nó 16.
16 mà đã học năm thứ 3, khá đấy." Mai thở dài không trả lời. Lộc lại hỏi: "Tôi xem ra cô buồn rầu lắm. Nếu cô có cần tôi giúp đỡ cô điều gì thì cô cứ nói, tôi vẫn có thể coi cô là một người em như khi xưa mà."
"Cảm ơn ông." Rồi Lộc hỏi đến việc học, đến gia bản, đến họ hàng thân thích nhà Mai. Trước Mai còn giấu, nhưng sau thấy người bạn xưa săn sóc đến mình một cách thành thật, thân mật, thì liền đem hết chuyện thực ra kể. Lộc cảm động, đứng lặng nghe, không nói, không ngắt lời, mà bà lão cũng chạnh lòng thương mến, sẽ kéo áo Lộc: "Ông ngồi xuống, chứ đứng mãi thế mỏi chân." Mọi người mải về câu chuyện đến nỗi xe đã chạy mà vẫn không biết. Đến lúc xe qua cầu làm át cả tiếng nói, Lộc phải ghé gần lại mới nghe rõ. Mai thấy thế hơi ngượng, ngưng bặt câu chuyện rồi trỏ ra ngoài nói: "Thôi, hãy tạm xếp câu chuyện để ngắm cảnh sông đã. Chứ xe chạy trên cầu, tiếng kêu ầm ĩ lắm, chẳng nghe thấy gì hết." Mai tì tay lên bao lơn cửa, nhìn xuống con sông sâu thẳm, nước đỏ lờ đờ, điểm hạt mưa xuân lấm tấm. Chiếc buồm trắng con, xen lẫn vào bọt buồm nâu sắc thẫm, to bản, cột cao, rồi theo dòng nước, theo chiều gió trôi đi như lướt trong cảnh rộng bao la, mà biến vào đám xa xa mờ mịt. Mai thở dài, lo sợ vẩn vơ cho số phận chiếc thuyền con, lại chạy nghĩ vơ vẩn đến số phận mình. Ngày xưa, khi cô còn học chữ nho, thường thấy cụ Tú Lãm những bài thơ nôm có câu: "Chiếc bách giữa dòng." Nay cô mới ở trước cái cảnh chiếc buồm con bạt gió, cô mới hiểu tới nghĩa sâu xa của câu thơ. Phải, cô cũng chỉ là chiếc bách giữa dòng. Xe hòa sang bên cầu đã lâu, mà Mai vẫn tựa nhìn ra ngoài, vì cô có cái cảm giác Lộc đương nhìn cô, nên cô ngượng mà không dám quay lại. Xe từ từ dừng bánh trước ga Gia Lãm. Mai mỉm cười, tưởng tượng trời đương mưa gió sấm sét bỗng tạnh bật. Cô nghĩ gì thế? Mai quay đầu lại, Lộc vẫn ngồi bên cạnh. Cái nụ cười của cô vẫn còn nở trên cặp môi thắm, khiến Lộc nhìn cô rồi cũng cười. Và chàng nhắc lại câu hỏi: cô nghĩ gì mà trông cô như vẻ tư lự?
Thưa ông, em đương nhớ tới ngày xưa.
Thế cô có nhớ tôi cái thời kỳ ở Đông Anh không? Mai không đáp. Lộc nói tiếp luôn: tôi thì tôi nhớ lắm. Ngày ấy cô mới 11 tuổi mà đã vấn tóc như người lớn. Nhưng có lẽ cũng chỉ người lớn được mỗi một cái khăn, còn ngoài ra vẫn trẻ con lắm. Một hôm tôi về thăm nhà, gặp cô hai má đen xì những vết mực. Mai thẹn cúi mặt. Bấy giờ có mấy người bán hàng cơm trên xe hỏa khiêng dồn hòm ầm ĩ lên toa tàu, làm hai người phải ngừng lại. Lộc ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Mai: câu chuyện ngày xưa có lẽ không quan hệ bằng câu chuyện ngày nay. Bàn nãy cô có nói về bán nhà bán đất để lấy tiền trả học phí cho cậu, cho cậu em. Nhưng nhỡ ra cô không bán được rồi thì sao?
Bán rẻ thì thế nào cũng có người mua.
Đã biết đâu, mà cô có bán nhà rồi thì cô ở vào đâu? Cô nói cô thuê nhà ở làng Bưởi. Nhưng cô thân gái, tôi e ngại lắm. Hai người cùng quay nhìn xuống sân ga. Lộc nhắc lại: phải, tôi e ngại lắm. Mai buồn rầu đáp:
thưa ông, lúc này là lúc phải liều. Thế nào em cũng phải để em Huy học đến nơi đến chốn. Mà muốn được thế thì chỉ còn một cách là bán nhà. Và nếu ông lo em thân gái thì ở đâu mà không lo ngại? Ở nhà quê thì chắc đâu tránh khỏi bọn cường hào hà hiếp. Dẫu sao em vẫn nhớ lời nguyện vọng cuối cùng của thầy em, là để em Huy học hành thành tài và trở nên người hữu dụng.
Lộc mỉm cười: nhưng còn cô?
Mai ngơ ngác: em không hiểu.
Tôi hỏi: còn cô thì cô trở nên gì? Từ nãy tới giờ tôi chưa hề thấy cô tưởng đến cô.
Tôi ấy à?
Mai hơi lấy làm lạ, vì thực ra cũng không mấy khi cô tự nghĩ đến cô. Lộc thấy Mai ngơ ngác thì thương hại: hay là tôi bàn lẽ này, cô nghe có tiện không? Cậu Huy đã muốn thôi học đi làm, thì cô cứ để cho cậu ấy thôi học. Cậu Huy có thể ra ở tạm đằng tôi, rồi tôi tìm giúp việc cho.
Cảm ơn ông, nhưng em Huy nó khó tính lắm. Nó chả chịu thế đâu. Đến ở nhà đằng bác hai em, nó còn chẳng chịu nữa là...
Thế thì cái đó tùy cô. Nhưng cô nhớ cho rằng, khi nào cô cần đến tôi giúp cô điều gì, thì xin cô đừng ngần ngại, đừng do dự. Tôi vẫn là người anh, người anh rất thân của cô như khi xưa. Mai cảm động, vờ quay ra nhìn phong cảnh. Lộc lại nói: hay thế này này, cô đã quả quyết bán nhà bán đất thì tôi cũng không thể ngăn cản cô được. Nhưng cô cứ cầm lấy số tiền đây, để phòng khi chưa bán được nhà thì hãy tiêu tạm. Lộc vừa nói vừa mở ví đưa cho Mai 4 cái giấy bạc 5 đồng. Mai xua tay nói:
em cảm ơn ông, quả thực em không dám nhận, em không có quyền nhận.
Lộc cười: vậy cô không coi tôi như một người anh nữa sao?
Em không có quyền, em không thể coi ông là một người anh như xưa được nữa.
Lộc lắc đầu chép miệng:
Sao vậy em?
Ông cũng hiểu tại sao, hà tất ông còn phải hỏi.
Lộc mỉm cười. Thôi phải rồi, bây giờ cô không còn là một cô bé con nữa, mà là một cô thiếu nữ có nhan sắc chứ gì. Em nghĩ thế thì em lầm. Trong thời chúng ta cách biệt, anh vẫn hỏi thăm em luôn, chứ có phải bây giờ anh trông thấy em đẹp, anh mới săn sóc đến em đâu.
Mai bẽn lẽn cúi gầm mặt xuống. Lộc lại nói tiếp.
Vậy cô cứ cầm lấy số tiền này cho tôi bằng lòng. Anh em chỉ nhờ nhau, chỉ cứu giúp nhau trong khi hoạn nạn thôi. Chứ lúc bình thường thì hồ dễ ai đã phải cần đến ai. Hồ dễ tôi được cái hân hạnh giúp đỡ cô chút đỉnh. Vậy xin cô cứ cầm lấy, đừng nghĩ ngợi gì nữa.
Quả thực, em không dám.
Quả thực, tôi không dám.
Bà cụ ngồi bên, thấy Lộc năn nỉ, và Mai chối từ đây đẩy, cùng bàn góp một câu.
Quan Tham đã giúp, thì cô cứ cầm lấy, cho Quan Tham bằng lòng.
Lộc vin ngay lời bà lão. Đấy cô coi, ai cũng bảo thế.
Hay là thế này, tôi cho cô vay, khi nào cô bán được nhà, có tiền, cô hoàn lại tôi.
Lúc đó, trên toa hạng 3 có người mở cửa ra, nhìn xuống toa hạng 4 rồi gọi.
Anh Lộc, lên tôi bảo cái này.
Lộc trả lời,
được, tôi lên đây.
Rồi quay lại phía Mai, chàng ấn 4 cái giấy bạc vào tay.
Cô nhận, cho tôi bằng lòng nhé. Không có, tôi khổ tâm lắm.
Chàng lại mở ví, đưa cho Mai một cái danh thiếp mà nói rằng,
chỗ ở của tôi đấy, khi nào cô có cần đến tôi giúp điều gì, cứ đến đó hay viết thư về đó.
Mai cảm động không nói nên lời. Lộc đứng dậy từ biệt.
Thôi, chào cô, tôi xin sang bên kia một lát.
À, cô xuống ga Thạch Lỗi phải không?
Vâng.
Cô coi tôi nhớ lâu thế đấy. Còn tôi thì tôi xuống ga Phúc Yên. Tôi được nghỉ phép một tuần lễ, lên chơi ông bác làm quan ở đó. Hôm tôi về, nếu còn thì giờ, tôi sẽ ghé vào thăm cô nhé. Có tiện không cô?
Mai ấp úng.
Đường từ Thạch Lỗi vào làng em hơi xa.
Được rồi, tôi sẽ liệu. Vậy chào cô nhé.
Xin chào cụ.
Tôi không dám. Chào thầy.
Lộc sang toa hạng 3 đã lâu, mà Mai còn ngồi yên không động đậy, tay cầm mấy cái giấy bạc và cái danh thiếp. Bà cụ ngồi bên ghé lại thì thầm,
thầy ấy tử tế với cô nhỉ.
Mai vẫn ngồi yên, ứa hai dòng nước mắt.
Bà cụ lại vỗ vào vai bảo, này, cô cất tiền vào hầu bao, chẳng mất.
Mai thong thả quay lại gượng cười.
Lấy thế này không tiện, cụ ạ, à, để tôi giả lại cho ông ấy thôi.
Cô nghĩ lẩn thẩn lắm, người ta tử tế, cô không nên như thế.
Tôi chỉ sợ không bán ngay được nhà, thì lấy tiền đâu mà giả lại cho ông ấy.
Thì bao giờ cô giả lại cũng được chứ sao?
Không được, tôi phải giả ngay bây giờ.
Rồi Mai đứng dậy, toan sang toa hạng 3, bà cụ kéo lại.
Thì cứ ngồi đây, thế nào thầy ấy chẳng còn xuống.
Bà cụ vừa nói vừa mỉm cười, khiến Mai lúng cuống, bẽn lẽn, vội ngồi xuống thở dài. Cô gái quê ngồi bên bảo cô chị.
Chị ạ, trông thầy ấy giống cậu Giang ở làng nhỉ, tính nết cũng nhanh nhẩu như thế.
Cô chị trả lời.
Nhưng thầy ấy đẹp dai hơn chứ, làm tham tá thế chắc lương nhiều lắm đấy nhỉ.
Cô em cười.
Lương trả nhiều mà lại một lúc dám cho chừng kia tiền.
Mai vẫn còn cầm 4 cái giấy bạc và cái danh thiếp ở tay. Đương nhìn ra xa ngẫm nghĩ. Nghe cô kia nói thế, thì chợt nhớ ra. Mai quay lại, lẩm bẩm một mình. Không được. Phải, người ta cho, người ta thương hại, người ta cho. Người ta cho như người ta bố thí cho kẻ nghèo khó. Rồi Mai quả quyết đứng dậy, xe gặp chỗ lượn mà cô lại mải suy nghĩ, quên rằng mình ngồi trên xe hỏa nên vừa đứng dậy, cô suýt ngã văng ra. May có hai cô con gái bà cụ đỡ được. Mai mỉm cười, cái cười mơ màng. Cô ngồi bên cạnh, bỗng nhìn xuống sàn xe kêu lên. Chết chưa, tiền rơi cả rồi kìa. Cô vừa nói vừa cúi xuống, nhặt bốn cái giấy bạc đưa cho Mai. Nhưng Mai vẫn ngồi thở hồng hộc, không lưu ý đến. Cô kia liền bọc vào trong dải yếm Mai, rồi thắt nút chặt chẽ lại mà nói rằng. Thôi, thế này là không lo rơi nữa. Còn mảnh này thì cô bỏ túi. Cô đưa cho Mai cái danh thiếp của Lộc. Mai tuy đỡ lấy, song tâm trí để cả ở đâu, nên tuy đọc mà chẳng biết những chữ gì. Mãi lúc bà cụ hỏi là giấy gì, cô mới như tỉnh dậy, định thần đọc lại và trả lời. Thưa cụ, cháu cũng chỉ biết có chữ tên Nguyễn Lộc và chữ số nhà 244 mà thôi. Vậy không đề ở phố nào à?
Thưa cụ có, nhưng đề bằng chữ Tây, cháu không hiểu.
Bà cụ cười. Thế sao tên cũng chữ Tây, cô lại đọc được?
Thưa cụ, tên bằng chữ quốc ngữ chứ.
Bà cụ không tin, mỉm cười, cho là Mai có ý giấu. Lúc bấy giờ, xe hỏa huýt còi một hồi dài. Một người hành khách ngồi đối diện Mai hỏi người ngồi bên.
Sắp đến ga gì đấy nhỉ?
Người kia đáp.
Thạch Lỗi.
Bà cụ thoáng nghe thấy, liền sẽ đập vào Mai mà nói rằng. Kìa, gần đến Thạch Lỗi rồi. Có phải cô xuống Thạch Lỗi không?
Vâng, cảm ơn cụ. Cháu xuống đây.
Vì ở ga này ít khách lên xuống, nên xe chỉ dừng độ một phút, lại đã huýt còi chạy từ từ. Mai còn đưa ngơ ngác nhìn lên chỗ bà cụ và hai cô con gái để chào, thì ở to hạng ba, một người thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống gọi. Cô Mai! Cô quay cổ lại nhìn lên, thấy Lộc đương vẫy, như chợt nghĩ ra. Cô chạy theo xe.
Thưa ông! Tiền của ông tôi không dám.
Nhưng xe đã chạy được một quãng rồi. Mai nhìn theo, chỉ còn thấy cái hình bán thân in trong khung cửa giơ tay vẫy. Rồi xe dần dần sấn tới cõi xa. Khoảnh khắc chỉ còn là một vệt đen trên con đường sắt. Mai thở dài đứng trông theo. Ở ga ra, Mai tất tả đi ngay. Vì đường từ Thạch Lỗi về làng xa tới 10 cây số, mà trời lại lấm tấm mưa. Cô cắm đầu rảo bước trên con đường đỏ thẳng vút, hai bên cỏ xuân mơn mởn. Cô tưởng tượng đương đi trên dãy chiếu mền hồng viền cạp xanh, thì thốt nhiên cô mỉm cười. Cô mỉm cười vì nhớ tới những chuyện cụ Tú kể cho cô nghe khi cô còn bé. Những chuyện thần tiên kỳ dị, tả những cảnh lạc thú ở chốn Bồng Lai, những chuyện hôn nhân của các đấng đế vương công hầu, chép những sự kiêu sa hoa lệ. Cô nghĩ thầm. Con đường dải chiếu hoa đưa cô dâu về nhà chú rể, dễ đã sánh kịp con đường gấm thiên nhiên này. Lòng yêu đời và tính dễ vui, cô như đã nhận được của ông cha di truyền lại, khiến cô cảm thấy tâm trí phấn khởi trong cảnh trời xuân đầm ấm. Cô đi thoăn thoắt, hé cặp môi thầm cười với gió xuân. Cái vui sướng hồn nhiên cội rễ ở trong lòng như theo hơi thở bay ra, hòa hợp với làn không khí êm đềm mới mẻ. Nhưng con người sẵn có lòng tốt thì trong khi sung sướng bao giờ cũng tưởng nhớ đến những người mình yêu mến, hình như để cùng san sẻ hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy chỉ mới có trong tưởng tượng. Vì thế,
đang hớn hở tươi cười, bỗng nghĩ tới em, tới việc học của em, Mai lại rầu rầu nét mặt. Song cô cũng chỉ nghĩ qua tới mà thôi, vì cô cho đó là một vấn đề đã tạm giải quyết xong. Về bán nhà, lấy tiền lên Hà Nội, thuê nhà ở cùng với em. Dễ như thế, có chi mà cứ phải loay hoay mãi cho thêm phiền. Cái trí tưởng tượng của tuổi trẻ bao giờ cũng dễ dàng, cũng giản dị, có hề đặt tới chỗ ngoắt ngoéo, khúc khuỷu của con đường đời đâu. Nụ cười lại nở trên cặp môi thắm, vì Mai vừa nhớ tới người gặp gỡ trên xe hỏa, con người mới nhã nhặn làm sao, mới hào hiệp làm sao. Rồi cô nhớ lại những sự đã xảy ra khi cô cùng chàng ở huyện Đông Anh ngày xưa. Nhưng cô chẳng tìm ra được một chuyện còn con nào. Cô lấy làm lạ, phàn nàn cho trí nhớ của mình kém cỏi. Thực ra, chẳng có chi lạ, chỉ vì hồi ấy cô chưa lưu ý đến chàng đó thôi. Vậy thì giờ mình lưu ý đến người ta? Mai nghe trong thâm tâm như có câu trả lời của cô đi xe hỏa ban nãy. Một lúc dám cho chừng kia tiền. Cô nóng cả mặt, cặp má dần dần đỏ ửng. Cô thẹn, thẹn với cô, thẹn với lương tâm. Thốt nhiên, cô giở tới cái nút buộc 4 tờ giấy bạc ở giải yếm. Nhưng cô không dám giở ra. Cô xấu hổ. Rồi cô lại tưởng tới cái danh thiếp 3 chữ tên với con số nhà 244. Cô vẫn nhớ rành mạch. Xong cô cũng lấy ra đọc lại. Nhìn dòng chữ Pháp, cô mỉm cười, nghĩ tới bà cụ ngồi bên cạnh trên xe hỏa. Những cảm tưởng của ta bao giờ cũng vậy. Hễ việc gì có dính dáng tới người có cảm tình với ta, thì ta vẫn nhớ lâu, mà nhớ rất có thứ tự. Vì thế, nhớ tới bà cụ Mai, lại ngẫu nhiên nhớ câu nói của bà: thầy ấy tử tế với cô nhỉ? Phải, Mai cũng nhận ra rằng chàng ta tử tế với mình, tử tế một cách ân cần quá. Rồi nghĩ chuyện nọ, nhảy sang chuyện kia, Mai thành ra mơ mộng. Tuổi 18-19 vẫn là cái tuổi nhiều mộng. Mai mơ thấy chàng đến xin cưới mình làm vợ, thấy được cùng chồng cùng em hưởng hạnh phúc gia đình. Đối với trí mơ ước của cô lúc đó, cũng như phần đông các cô thiếu nữ trong bọn trung lưu, ái tình chỉ có một nghĩa là cưới xin. Và từ xưa tới nay, trừ tình yêu cha mẹ, yêu em ra, cô đã khi nào thấy trái tim thổn thức vì ái tình? Mà cô cho, đối với người bên cô, cười nói dịu dàng, an ủi cô một cách thân thiết, cô cũng chỉ có một tấm cảm tình chân thật, chất phác. Cô yêu chàng, nhưng chỉ yêu chàng như một người anh. Từ lúc từ biệt chàng, cô thấy sung sướng. Cô thấy cô có nhiều hy vọng. Cô thấy cô đỡ cô độc, đỡ lo sợ. Cô cũng chẳng biết tại sao. Một nhà tâm lý học thì cho đó là triệu chứng, là biểu hiện của ái tình. Nhưng một người con gái ngây thơ như cô, khi nào biết tự nghiên cứu, biết tự giải phẫu tâm trí mình? Vì thế, nên thung thăng trên con đường đỏ dưới hạt mưa xuân lấm tấm, cô mơ mộng, vẩn vơ. Khi mơ mộng, thì mơ mộng gì mà chẳng được. Cô hy vọng sẽ sống một đời tương lai tốt đẹp. Cô chẳng biết nó tốt đẹp ra sao, chỉ yên chí rằng nó khác xa với cái đời hiện tại mà thôi.
Bên đường rung động lao sao, cô cũng thấy người cô rung động. Cái rung động, cái cảm giác của sự sung sướng hồn nhiên của tuổi thanh niên chứa chan hy vọng, như cái khí lực bồng bột chứa trong cây phát ra các búp non trên cành tơ mơn mởn. Ở những ruộng khoai kề bên vệ đường, các cô gái quê hoặc cúi lom khom tỉa lá, hoặc cầm cuốc vun luống, trông thấy Mai đi qua đều dừng tay đứng nhìn, mỉm cười. Mai thấy họ cười cũng cười, coi họ như chị em ruột cả, muốn rẽ xuống ruộng làm giúp họ, cùng họ chuyện trò, kể lể những điều sung sướng. Chân rảo bước trên đường, chẳng bao lâu đã đến đò bến cốc. Cô ngồi nghỉ chờ phà trên bờ sông cao thẳng như bức tường, cúi xuống ngắm nước trong xanh chảy mạnh, khiến cái phà ở bờ bên kia chờ sang bị trôi dạt mãi ra xa, và người lái phải lấy xào đẩy phà lên ngược dòng nước rất là khó nhọc. Mai ngắm chú lái phà lấy làm thương hại. Khi sang tới bờ bên kia, cô đưa đãi chú những 5 xu tiền đò. Cô muốn ai ai cũng sung sướng như cô.
Bàn việc nhà. 5 giờ chiều, Mai về tới nhà. Người lão bộc đầu tóc bạc phơ nghe tiếng Mai vội ra mở cổng. Con chó sồm trắng đã già yếu cũng chậm chạp bước theo sau, rồi lại gần Mai thong thả ve vẩy cái đuôi lông rụng sơ xác. Mai giơ tay vuốt ve con vật mà bảo người lão bộc:
"Tôi đói lắm, ông có gì cho tôi ăn không?"
"Thưa cô, tôi đoán thế nào cô cũng về, nên tôi đã thổi cơm chờ cô về cùng ăn."
"Nhưng có gì ăn không ông?"
"Có rau muống với tương."
"Có muối nữa đấy chứ?"
"Muối thì bao giờ cũng có."
"Thế thì tốt lắm, chúng ta đi dọn cơm ăn cho xong bữa. Tôi còn có câu chuyện cần bàn với ông đây."
Lão bộc nghe cô chủ nhỏ muốn bàn việc hệ trọng với mình thì lấy làm cảm động, chân tay run lập cập. Cơm nước xong, dưới ánh lù mù, ngọn đèn Hoa Kỳ đặt trên ngưỡng cửa, hai người ngồi nói chuyện ở ngoài thềm nhà trên. Mai ngẫm nghĩ đến việc hệ trọng đã dự định thì ngập ngừng, chưa dám ngỏ lời cùng người lão bộc mà Mai kính mến như một người trong họ. Con chó già nằm dưới chân Mai hình như cũng đoán rằng sắp xảy ra sự gì phi thường, đặt mõm lên bàn chân chủ, ra dáng âu yếm lắm. Thỉnh thoảng nó lại ngẩng đầu lên liếm bàn tay Mai. Trong đêm tối, Mai ngắm cặp mắt sáng của con vật trung thành, tưởng như có long lanh giọt lệ, thì lấy làm cảm động vô cùng, cúi xuống thì thầm như nói chuyện với một người bạn:
"Chúng ta sắp sửa phải rời cái nhà này rồi."
Con vật tuy không hiểu lời chủ, nhưng chắc cũng đoán được rằng
chủ đương có điều gì lo nghĩ, nên thong thả đặt mõm vào lòng chủ để tỏ ý an ủi. Còn người lão bộc thì cất giọng run run hỏi Mai: "Cô định rời đi đâu vậy?"
"Tôi sắp bán nhà đấy, ông Hạnh ạ."
Ông lão hốt hoảng lo sợ:
"Cô bán nhà?"
"Phải, tôi bán. Ông Hạnh ơi, đó cũng là một sự bất đắc dĩ. Ông tính, ruộng vườn không còn, tiền của thì cũng không.
Lấy gì ăn tiêu mà chả bán nhà?"
"Không được, việc ấy tôi xin can cô. Bán nhà đi thì còn đâu là nơi thờ tự cụ Tú. Tôi theo cụ Tú ngày cụ còn giàu có. Nhờ cụ mà các cháu nhà tôi đều biết dăm ba chữ. Trước khi cụ mất, cụ có dối rằng giao cho tôi trông nom cô và cậu Huy. Việc ấy tôi nhất định không để tùy ý cô được."
"Vậy ông để tôi chết đói hay sao?"
Người lão bộc cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói: "Thế này này, thằng cả nhà tôi đi lính khố đỏ, tôi được làng cấp cho mấy mẫu ruộng, vậy có lẽ cũng đủ gạo ăn, chưa cần phải bán nhà."
Mai cảm động chảy nước mắt, gượng cười đáp lại: "Tôi cảm ơn tấm lòng tốt của ông, nhưng còn việc học của em Huy thì ông nghĩ sao?"
Người lão bộc gãi đầu suy nghĩ rồi hỏi: "Phải có bao nhiêu tiền?"
"Ít ra cũng phải mỗi tháng 10 bạc.
"Thế thì khó lắm nhỉ."
"Vậy ta phải liều chứ biết sao. Rồi sau này em Huy làm nên có tiền, ta lại tậu đất, ta lại làm nhà, hay ta lại chuộc lại nhà cũng được."
Ông lão Hạnh không trả lời, hai bàn tay ôm chán. Ông ta đương cố tưởng tượng ra ở trong trí chất phác cái cảnh gia đình tan tác, cửa nhà cầm bán. Cái nhà này ông Hạnh đã ở hơn 20 năm nay, từ ngày chưa có Mai và Huy. Ông ta thuộc từng cái xà, cái dui, từng chỗ gỗ rác, gỗ mọt, từng viên gạch mỡ, từng gốc tường sứt. Bây giờ ông ta sắp sửa phải rời nó để đi nơi khác, để nhường lại cho người chủ mới. Họ đem đồng bạc đến nhà cưới mà chôn biết bao những kỷ niệm của một nhà, biết bao sự vui, sự buồn, sự mừng, sự giận của gần 100 năm. Cái nhà ấy ông ta ở đã lâu ngày nên coi như nhà của mình vậy. Này thấy cô chủ ngỏ lời đem bán đi thì ông ta bỗng có cảm tưởng bị ức hiếp, bóc lột.
"Ông Hạnh."
Lão bộc nghẹt ngào, cất giọng khàn khàn:
"Cô bảo gì?"
"Ông khóc đấy à? Ông dở hơi lắm, can chi mà khóc."
"Nếu ông tĩnh tâm mà nghĩ kế giúp tôi thì còn hơn ngồi mà thương tiếc cái nhà này."
Ông lão trách Mai: "Cô còn trẻ người non dạ lắm. Cô tính, năm nay tôi ngoài 60 tuổi đầu rồi, chả mấy chốc mà xuống lỗ. Rồi khi tôi gặp cụ Tú ở dưới đất, tôi biết ăn nói ra làm sao."
Mai gắt: "Thôi, ông đừng ngăn tôi nữa, tôi đã quả quyết rồi."
"Còn cậu Huy, việc này phải tùy ở cậu Huy chứ."
"Em Huy cũng bằng lòng rồi, vậy tôi chỉ nhờ ông có một việc, ông tìm hộ tôi một người mua nhà."
"Cô đã nhất định như thế thì tùy cô, nhưng ở làng ta xem ra không mặt nào có tiền, mà giàu có tiền thì cũng chẳng ai nỡ mua nhà của cô."
"Ở làng ta không có ai thì ta sang bán cho người làng bên cạnh cũng được, miễn là ta phải bán thật mau."
"Nhưng cô cũng phải để thong thả thì mới bán được giá chứ."
Được giá là bao nhiêu?
Cả đất lẫn nhà, bán rẻ cũng phải 500-600 bạc.
Tôi chỉ cần bán được độ 400 thôi, nhưng phải bán ngay.
Làm gì mà vội vàng hấp tấp thế?
Làm gì? Không thì em Huy phải đuổi, không thì...
Mai nghĩ đến món nợ của Lộc, nhưng cô tự lấy làm thẹn với lương tâm, nên không nói được dứt câu. Mỗi lần cô nhớ đến, muốn nhắc đến người cô gặp trên xe hỏa, thì mặt cô nóng bừng, lưỡi cô líu lại. Lão Bộc nói, thưa cô, không thì sao nữa?
Không có tiền học trả cho em Huy, thì em Huy bị đuổi chứ sao?
Hai người ngồi cúi mặt nhìn xuống sân suy nghĩ. Mảnh trăng thượng tuần như cặp sừng trâu treo lơ lửng trên nóc nhà hàng xóm, trông nhợt nhạt, có vẻ lãnh đạm vô tình. Tiếng bà chủ nhà láng giềng the thé tính tiền công tắt nước với bọn điền tốt ở bên cạnh ngọn đèn dầu. Ánh sáng lấp lánh qua khe hàng rào che khô nhắc người Lão Bộc nhớ tới cảnh trù phú, tấp nập của nhà cụ Tú 10 năm về trước.
Thế nào, ông có tìm ra được ai không?
Tìm người mua nhà ư?
Phải.
Ông lão thở dài đáp. Kể khắp vùng này, chỉ có ông Hàn ở làng bên.
Vậy được rồi, ta đi ngủ sớm, mai cùng đến nhà ông Hàn nhé.
Ông lão lại thở dài, tức tối, thong thả đứng dậy xuống nhà ngang, để mặc cô chủ ở lại với con chó sồm. Mai mỉm cười cúi xuống, hai tay ôm lấy đầu con vật, rồi ghé vào tai nó nói thầm.
Mày có biết không? Ta sung sướng lắm.
Suốt đêm hôm ấy, Mai chằn chọc, không sao ngủ được. Hết nghĩ đến em, lại nghĩ đến người gặp gỡ trên xe hỏa. Cô đem trí tưởng tượng ra, xếp đặt những cuộc đời tương lai. Nhiều cuộc đời cô bày ra tới chỗ khó khăn, nghĩa là tới chỗ mà lương tri của cô cho không thể có được, thì cô lại mỉm cười, xóa bỏ đi để bày lại một cuộc đời khác. Có một điều cô lấy làm bẽn lẽn, những cuộc đời dự định trong mộng tưởng của cô bao giờ cũng có dính dáng tới người mà cô thầm yêu nhớ. Trong khi ấy, ở dưới nhà ngang, ông Lão Bộc cũng đương loay hoay trở mình trên chiếc giường lát nứa, tiếng kêu lạt sạt. Vì ông động nhắm mắt, lại thấy cụ Tú Lãm hiện lên, đứng trước mặt. Lúc ban ngày, mải công kia việc nọ, ông không nghĩ tới cụ, nên không tưởng tượng ra được hình ảnh cụ. Song giữa đêm thanh vắng, lại thêm có sự xúc động tới cảm giác trí não của ông lão chất phác, làm việc ngấm ngầm ở trong khối não, vẽ ra hệt được cái tướng mạo cụ Tú trong lúc sinh thời. Vì thế, ông Hạnh càng tin rằng linh hồn người quá cố về, trách mắng ông ta. Ông ta trông thấy rõ ràng cặp mi cau gần giáp nhau, đôi con mắt tròn xoe nhìn chằm chọc ông ta. Ông ta trở mình quay vào phía tường, lấy hai bàn tay che kín mặt, nhưng vẫn trông thấy cặp mắt trợn ngược dữ tợn. Ông ta lẩm bẩm khấn thầm, lạy cụ, việc này thực không phải tự tôi. Tiếng gà nửa đêm trong khắp xóm như tiếng dương gian đến cứu nạn cho ông lão, đương bị làn không khí nặng nề của cõi âm đè nén. Ông ta lóp ngóp dậy, thắp ngọn đèn hoa kỳ và lấy cái điếu cày ra kéo luôn ba hơi. Rồi ông ta để đèn đó, ngồi nhìn, chứ không dám lên giường ngủ nữa. Gà gáy sáng lần thứ nhất, ông ta đứng dậy, đi lấy gạo thổi cơm, thì gặp Mai cũng đã ra sân rồi. Ông ta lại gần, cất giọng run run bảo Mai, cô
nên nghĩ kỹ lại xem.
Mai hơi cau mặt. Tôi nghĩ cả đêm rồi, bây giờ tôi càng quả quyết lắm.
Ông lão ra dáng không bằng lòng, lẳng lặng xuống bếp. Mai cũng theo xuống để thổi cơm. Trời hãy còn tối, ánh lửa vàng thấp thoáng chiếu vào cái đầu bạc phơ của ông lão già, đổi ra sắc hồng hồng. Mai đương tò mò đứng ngắm, nghĩ ngợi. Thì ông lão ngẩng đầu lên, đăm đăm nhìn cô con gái chủ, rồi lùi lại một bước. Mai kinh hãi hỏi, ông sao vậy ông Hạnh?
Ông Hạnh vừa thở vừa đáp, chồng cô giống cụ Tú quá.
Mai mỉm cười, mãi bây giờ ông mới biết à.
Đêm mới rồi, cụ Tú về, tôi chồng cũng y như cô.
Mai cười, tại ông cứ nghĩ đến, đêm nằm mộng thấy chứ gì.
Rõ ràng tôi thức hẳn hoi, chứ mộng mị thì còn nói gì nữa.
Mai vẫn cười, tôi cũng thấy thầy tôi về, ông Hạnh ạ.
Ông lão bộc tỏ ý sợ hãi, thế à, vậy cô thấy những gì, cô thử kể xem có giống những điều tôi thấy không.
Mai rất thông minh, biết rằng ông lão bộc ý tưởng chất phác hay mê tín quỷ thần, nên ngày nghĩ thế nào, đêm mộng thấy thế. Cô liền bịa ra chiêm bao để yên lòng ông ta. Cô xếp đặt câu chuyện cho có đầu đuôi rồi nói,
tôi thấy cụ về, cụ tươi cười bảo tôi nên bán nhà để lấy tiền nuôi em Huy đi học, rồi cụ lại biến ngay.
Thế à, cô thấy thế à? Tôi thì tôi thấy cụ về, trợn mắt lườm tôi sợ hãi quá.
Mai cười, phải rồi, cụ giận ông vì ông cứ can ngăn, không muốn để tôi bán nhà đấy chứ gì.
Lão bộc yên lặng, ngẫm nghĩ rồi bảo Mai, nếu vậy, ta ăn cơm sớm để đi ngay, vì từ đây đến làng ông Hàn Thanh đường dài hơn một thôi, mà nếu ta đến muộn thì chỉ sợ bà Hàn lại đi coi đồng áng rồi, thì nhỡ hết công việc.
Mai tỏ ý ngạc nhiên, nếu bà Hàn đi vắng thì đã có ông Hàn ở nhà, lo gì.
Lão bộc cười, nào có thế được, công việc mua bán ông Hàn giao cả cho bà ba mà đi vắng thì ông Hàn vị tất đã dám quả quyết.
Vậy thì ta ăn cơm mau để đi cho sớm.